Cảm ứng thiên vượng biên, phần 32. Chánh văn: nguyện nhân hữu thất, hủy nhân thành công. Nghĩa là mong sao người khác phạm sai lầm, hủy hoại sự thành công của người khác. Người khác phạm sai lầm hay thất bại, đó là điều bất hạnh. Chẳng xót thương mà còn ngược ngạo mong cho họ gặp phải, đấy chính là vui sướng khi người khác mắc họa. Những kẻ đã coi tai họa là chuyện đáng vui thích, há tai họa không theo sát họ ư? Như vậy là sự thất bại chẳng giáng xuống người khác mà đâm ra rơi vào chính mình. Người dẫu chí ngu cũng sẽ chẳng làm như thế. Lý Sĩ Hành vâng lệnh đi sứ Cao Ly, Du Anh làm phó. Những tiền bạc vải vóc thu được, Sĩ Hành đều giao cho Du Anh. Du Anh sợ tiền bạc vải vóc của chính mình do vượt biển sẽ bị ướt, đem hết những đồ vật của Sĩ Hành để dưới đáy thuyền, đem đồ vật của chính mình phủ lên trên. Chẳng ngờ gặp gió to, thủy thủ xin quăng bớt những vật chở theo. Trong lúc bối rối, họ tiện tay nắm được vật gì bèn quăng vật đó. Đến khi gió lặng, kiểm điểm những vật đã ném đi thì toàn là đồ của Du Anh. Những đồ vật của Sĩ Hành đều ở đáy thuyền, chẳng mất một vật nào. Có ý niệm riêng tư giống như vậy, kẻ nào chẳng có, đều là do chẳng thể bình đẳng vậy. Kinh Niết Bàn dạy, các người tu hành hãy nên lấy sáu pháp trí lực bình đẳng để thâu nhiếp, chế ngự tự tâm, ắt phải sao cho trong lúc vận dụng bèn bình đẳng đối với hết thảy. Thiệu Khang Tiết có thơ rằng: mỗi nhật thanh thần nhất chú hương, tạ thiên tạ địa tạ quân vương, đảng cầu xứ xứ điều hòa thục, duy nguyện nhân nhân thọ mạng trường, quốc hữu hiền thần an xã tắc, gia vô nghịch tử não gia nương, tứ phương ninh tĩnh can qua tức, ngã nhược bần thời giả bất phương. Nghĩa là mỗi sáng ta đều thắp nén hương, tạ trời tạ đất tạ quân vương, chỉ mong khắp chốn mùa màng tốt, chỉ nguyện người người thảy mạng trường, nước có hiền thần yên xã tắc, nhà không nghịch tử mẹ cha vui, bốn phương yên ổn không chinh chiến, ta dẫu nghèo hèn quản ngại chi. Do vậy biết tâm của tam giáo đều bình đẳng, lũ chúng ta phải nên có tâm lượng ấy, khắc chế tư dục, đối trị cái tâm, chớ vì niệm nào cũng nghĩ đến lẽ riêng tư mà tạo ác tầng tầng. Hủy có hai nghĩa, một là hủy hoại, hai là hủy trấm. Nghĩa là vô vạ, miệt thị, phỉ báng. Kẻ muốn lập công, bất luận lớn, bé, ai nấy đều dốc sức mong đạt thành công, nhưng ta ắt ngăn trở, hủy hoại, tâm thuộc đúng là như rắn rết. Đời Tống, ông Chân Tây Sơn nói: nếu ai nghe một điều thiện của kẻ khác, hãy nên khen ngợi, phụ họa. Nghe các điều ác, ắt dốc sức, che giấu, khiến cho kẻ ấy thành công. Có như vậy thì mới chẳng đến nỗi sai sót về mặt đức hạnh. Cổ nhân có tấm lòng như thế, huống gì đối với người đã thành công mà còn hủy báng ư? Chú thích: Chân Tây Sơn, tên thật là Chân Đức Tú, 1178-1235, tự là Cảnh Nguyên, hiệu Tây Sơn, thủy hiệu Văn Trung, là người xứ Phổ Thành, tỉnh Phước Kiến. Ông là một vị quan nổi danh thời Nam Tống, thuộc trường phái lý học của Châu Hy. Ông thông minh, học rộng, sách đọc qua một lượt đã ghi nhớ, nắm được điều cốt yếu. Ông từng được bổ làm thái học bác sĩ, chuyên giảng sách cho vua nghe. Về sau, do mâu thuẫn với Sử Di Niên, bị hắn dèm xỉm, đổi đi làm an phủ sứ Hồ Nam, kim tri phủ Đàm Châu. Đến thời Tống Lý Tông, ông được triệu về kinh giữ chức trung thư xá nhân, rồi thăng làm lễ bộ thị lang. Không chịu nổi sự chuyên quyền của Sử Di Viễn, ông lại từ quan. Sau khi Sử Di Niên thất thế, ông lại được vời ra làm quan, lần lượt làm hộ bộ thượng thư, hàn lâm học sĩ tri cáo chế, tham tri chánh sự. Khi ông trông coi Tuyền Châu, vùng này bị hạn hán lớn, nghe lời khuyên của thuộc hạ, ông đến cầu mưa tại miếu thờ Thanh Thủy Tổ Sư, quả nhiên mưa to, do miếu thờ của vị thần ấy đã có biển đề chữ chân nhân, ông cho hạ xuống sửa thành chân chân nhân, vị chân nhân thật sự, nhằm cảm tạ thần ân. Ngoài những tác phẩm Tây Sơn Giáp Ất Cảo, Đại học Diễn Nghĩa, Tây Sơn Tiên Sinh, Chân Văn Trung Công, Văn Tập, rất nhiều tác phẩm thi từ của ông được người đương thời đánh giá rất cao. Đời Minh, Tăng Tiễn là tổng đốc Tam Biên, muốn chiếm lại vùng Hà Sáo. Chú thích: Tam Biên là ba tỉnh thuộc vùng biên cương của Trung Hoa, tức là Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ. Nghiêm Tung đố kỵ sự thành công của ông, ngược ngạo dèm xỉn Tăng Tiễn và Hạ Ngôn tự tiện gây hấn nơi vùng biên cảnh, khiến cho họ đều bị giết tại chợ Tây thành Bắc Kinh. Về sau Nghiêm Tung chết, con trai hắn là Thế Phiên bị chặt đầu. Chú thích: Nghiêm Tung là một gã gian thần cùng hung cực ác thời Minh Thế Tông, gia tỉnh nhà Minh. Minh Thế Tông mê man đạo giáo, chuyên lo tu tiên để cầu trường sanh, không màng đến chánh sự, việc triều chánh phó mặc cho bọn quyền thần lo liệu. Lúc bấy giờ Lễ Bộ Thượng Thư Hạ Ngôn được vua tin cậy, Nghiêm Tung bèn ve vãn nịnh bợ Hạ Ngôn. Có lần Nghiêm Tung lúc đó đang làm lại bộ Tả Thị Lan, mở tiệc mời Hạ Ngôn, Hạ Ngôn từ chối không đến. Thế là Nghiêm Tung chạy đến trước cửa nhà Hạ Ngôn, thắt chặt vạt áo, quỳ mọp trước cửa khẩn khoản thỉnh cầu. Hạ Ngôn không tiện từ chối, phải đến dự. Từ đó Hạ Ngôn coi Nghiêm Tung như tri kỷ, hết sức nâng đỡ Nghiêm Tung. Do hắn khéo ve vãn đón ý vua, dần dần vua rất mực tin dùng Nghiêm Tung. Do Hạ Ngôn tánh tình tự cao, nhà vua dần dần không ưa Hạ Ngôn. Nghiêm Tung được thăng làm thái tử thái phó, thừa cơ nhiều lượt sàm tấu khiến vua nghi kỵ, bãi chức Hạ Ngôn. Về sau vua lại gọi Hạ Ngôn ra làm quan. Nghiêm Tung vẫn ngấm ngầm tìm cách làm hại. Năm 1554, quân Thác Đát chiếm vùng Hà Sáo. Tổng đốc tỉnh Thiểm Tây là Tăng Tiễn phát binh chiếm lại Hà Sáo. Dân sớ xin tái thiết vùng này, tái lập trị an, phát triển thủy lợi. Những biện pháp ấy được Hạ Ngôn tán thành. Nghiêm Tung lập tức cấu kết với biên tướng Cừu Loan, vu cáo Tăng Tiễn thất bại mà báo công giả, vu cáo Hạ Ngôn lợi dụng quyền chức kiếm lợi. Tăng Tiễn bị giết, Hạ Ngôn bị tù rồi bị xử tử. Nghiêm Tung độc quyền thao túng triều chánh, trở thành nội các thủ phụ, tể tướng, cùng với con trai là Nghiêm Thế Phiên khuynh đảo nhà Minh suốt 22 năm. Về sau có một tay đạo sĩ trứ danh là Lam Đạo Hành, giỏi cầu cơ, vua rất tin cậy. Một hôm đang lúc cầu cơ, Lam Đạo Hành nói: ngày nay có gian thần phụng sự, nhằm đúng lúc Nghiêm Tung vừa đi qua, vua âm thầm lập kế tước đoạt vây cánh của hắn, xử tử Nghiêm Thế Phiên, tịch biên gia sản của cha con họ Nghiêm và đuổi Nghiêm Tung về quê trắng tay, không ai chứa chấp. Nghiêm Tung phải ẩn náu nơi Gò Mã, lượm lặt đồ cúng thừa để sống qua ngày. Hai năm sau hắn bị bệnh chết, không ai ngó ngàng. Khi chết hắn không có quan tài để chôn. Đời Tống, Tuyên Kỳ Anh, tánh hiểm độc. Hàng xóm xây nhà sắp xong, gã họ Tuyên đố kỵ, đến đêm bèn qua chặt chân cột, bỗng kèo nhà rơi xuống đè chết hắn. Than ôi, hủy người khác là tự hủy đó thôi. Người thời nay đối với mỗi chuyện, mỗi vật, hoặc là cho đến giao dịch, vay mượn, vân vân, thường nói cho sướng mồm, hủy hoại sự thành công của người khác. Là cái tâm như thế nào vậy? Ta biết những kẻ như thế ấy chỉ tự hủy chính mình mà thôi. Phàm là những người lương dân, hãy nên răn nhắc lẫn nhau. Chánh văn: nguyên nhân tự an, giảm nhân tự ích. Nghĩa là khiến cho người khác lâm nguy để chính mình an ổn, giảm trừ lợi ích của người khác để chính mình được lợi. Ngàn kinh vạn điển chỉ luận định một chữ tâm. Nay cùng kẻ khác ở trong cảnh họa hoạn, rốt cuộc muốn cho kẻ khác đương đầu nguy hiểm, còn ta được yên thân ư? Trước hết là đã chôn vùi bản tâm vậy. Ông Vu Thiết Tiều nói: bỏ nguy tìm an là lẽ thường tình, nhưng trời ghét thói ấy. Vì sao? Chẳng phải là ghét kẻ tự tìm cách an thân, mà là ghét kẻ khiến cho người khác gặp nguy hiểm. Đối với những tình cảnh phải trải qua trong đời người, có ai mà chẳng biết phán đoán là an hay nguy? Nếu chỉ biết an ổn cho riêng mình, chẳng đối hoài kẻ khác gặp nguy hiểm, ý niệm giết chóc đã ẩn sẵn trong ấy sẽ có thể là không gì chẳng làm. Nếu mưu kế ấy, mưu kế đùng đẩy người khác hứng chịu hiểm nguy thực hiện được, ắt kẻ quỷ quyệt sẽ đều gối cao yên giấc không ấy nấy, mà kẻ thật thà sẽ chẳng có đường nào sống sót được, há có phải là tấm lòng của trời đất hay chăng? Huống hồ lẽ an nguy như chiếc vòng luôn xoay chuyển, rốt cuộc chẳng để cho kẻ ôm lòng riêng tư mà hòng hiểu biết xuyên suốt được. Vì thế có khi chỗ hướng đến hòng tránh hiểm nguy lại đâm ra là nơi hiểm địa, còn chỗ mong né tránh đâm ra lại là chỗ bằng phẳng. Nếu bình tâm nơi sự lợi hại giữa ta và người, đến bất cứ nơi đâu mà chẳng phải là vững vàng như đi trên tảng đá ư? Đời Tống, Lý Tự được phái về trông coi Vĩnh An Quân. Chú thích: quân là một đơn vị hành chánh đời Tống. Nhà Tống chia cả nước thành 18 lộ, mỗi lộ lại chia thành châu, phủ, quân và giám. Khi ấy, bọn cướp to lớn mới dấy lên, hắn sợ mắc họa, bèn quỷ quyệt tiến cử người bạn là Phạm Hình thay thế. Do vậy Phạm Hình cai quản Vĩnh An, Lý Tự được rời khỏi chức ấy. Về sau cả nhà Phạm Hình bị bọn cướp làm hại. Không lâu sau Lý Tự được điều về trông coi Lâm An, trên đường gặp cướp cũng chết cả nhà. Than ôi, thấy người khác gặp nguy, bậc quân tử còn nghĩ cách cứu giúp, há nên nhẫn tâm để người khác gặp nguy hiểm, hòng ta được an ổn ư? Đây là hành vi của phường khắc bạc, tiểu nhân mắc họa to nhất. Trong thiên hạ, chỉ tạo lợi ích cho người khác thì chính mình mới có thể đạt được lợi ích. Nếu chẳng có ích cho người khác, chỉ kiếm lợi ích cho riêng mình, còn chẳng phải là lợi ích thật sự, huống hồ kẻ giảm tổn người khác. Đó gọi là chỉ cốt sao ta giàu có, chẳng màng kẻ khác nghèo nàn. Ông Vu Thiết Tiều nói: người thời nay đối với những chuyện tiền bạc, vải vóc, ruộng nương, nhà cửa, vân vân, thường làm như thế, há có biết đấy chính là đã riêng vay nợ mà chẳng viết bằng khoán. Tiền lời sẽ ngày càng tăng, sẽ có ngày đến hạn kỳ phải trả nợ, có gì đáng gọi là lợi ích hay chăng? Đầu niên hiệu Sùng Trinh đời Minh, có hai người là Giáp và Ất chơi thân với nhau, gặp khoa thi võ. Do mỗi nơi chỉ có thể tiến cử một võ cử nhân, Giáp bèn nhờ cậy huyện lệnh, Ất trông cậy quan Tư Lý. Theo quy định, khi được tuyển, ứng viên phải biếu xén tạ ơn mỗi chỗ 50 lạng. Giáp suy đoán danh vọng của huyện lệnh khá nhẹ, ắt việc chẳng thành, quan Tư Lý danh vọng cao trọng, chuyện ắt thành. Do vậy hắn muốn bóc rỉa Ất để làm lợi cho mình, lập kế bảo Ất: hai người bọn ta đồng tâm, đáng nên đồng cam cộng khổ. Nếu quan trên chỉ tuyển lấy một người trong hai đứa mình, chớ luận ta hay ngươi được tuyển, đều phải chia đôi phần lễ biếu tạ quan của người không được tuyển. Ất đồng ý. Tới khi yết bản, người nhờ cậy quan Tư Lý không được tuyển, còn người cậy quan huyện được chọn. Do món tiền dành để biếu xén đều ở chỗ Ất, Giáp chẳng thể nuốt lời, chỉ đành uất nghẹn mà thôi. Giáp muốn lợi mình, đâm ra làm lợi cho Ất. Từ chỗ này suy ra, phàm quan lại muốn bóc lột dân, nhà giàu bóc lột lợi tức từ người nghèo, cứ mong căng đẩy túi mình, chẳng có kẻ nào đâm ra không bị tổn hại. Chú thích: vì Giáp nghĩ mình sẽ không được tuyển mà vẫn phải biếu quan huyện 50 lượng, hắn muốn bắt Ất phải bù một nửa, nên nói là chia đều. Nào ngờ Giáp được tuyển, cho nên ngoài số tiền biếu quan huyện 50 lượng, hắn phải bù thêm cho Ất 25 lượng để biếu quan Tư Lý. Chánh văn: dĩ ác dịch hảo, dĩ tư phế công. Nghĩa là dùng thứ xấu thay cho đồ tốt trong khi giao dịch, vì lòng riêng tư mà phế trừ lẽ công. Lấy thứ xấu thay cho đồ tốt, như dùng sắt thay cho vàng, dùng đá thay cho ngọc, lấy vải thay cho lược là, vân vân. Chuyện ấy chẳng đáng cho người thông đạt nhìn vào cười xòa một tiếng, nhưng cái tâm ấy đã gần với cái tâm trộm cắp vậy. Tứ Tổ nói: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu từ tâm khởi. Nếu cái tâm chẳng cưỡng chia danh tự, tức là tâm có phân biệt, vọng tình khởi từ chỗ nào? Pháp sư Nguyên Hiểu từ Đông Hải, Đại Hàn đến đất đường Trung Hoa tìm thầy xin học đạo, ban đêm ngủ nơi mộ hoang. Do khát muốn uống nước, sư trông thấy cạnh chỗ ngồi có một dòng nước trong, vốc uống thấy vị nước rất ngọt. Tới sáng nhìn lại thì ra là nước chảy từ tử thi vừa chết. Khi ấy sư ghê tởm ói ra, bèn hoắc nhiên đại ngộ, nói: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tốt hay xấu là do mình, liên quan gì đến nước? Đời Tống, ông Tô Đông Pha cất giữ nâng niu một viên ngọc đẹp, có gã chương trì đòi xem, ngầm lấy đá yên sơn tráo vào. Chú thích: chương trì là con trai thứ hai của Chương Đôn. Chương Đôn là một nhân vật từng nắm quyền tể tướng thời Tô Đông Pha. Ông ta học rộng, giỏi văn chương, tận lực chủ trương cải cách, nhưng không hợp ý Vương An Thạch. Do đối nghịch với Tư Mã Quang, ông ta tranh cãi với Tuyên Nhân Thái Hậu, không nể nang nên bị đày đi làm tri phủ Nhữ Châu. Dưới thời Tống Triết Tông, ông ta lại được vua trọng dụng, trở thành tể tướng, cực lực triệt hạ những người chống đối. Tô Đông Pha bị đày đi Hoàng Châu là do lệnh của Chương Đôn. Đông Pha chẳng biết, khi bị điều tới Hoàng Châu, mở ra xem mới biết là Chương Trì đã đánh tráo, chỉ đành cười khan. Không lâu sau, Chương Trì bị lưu đày chết ở Thai Châu, chẳng biết Mỹ Ngọc lại về tay ai. Tư là nói theo tâm tình, công là nói theo lý. Do sự mừng, giận, ân, oán trong ý riêng mà phép trừ lẽ đúng sai theo công đạo. Trên là chẳng thể phân biệt trung, nịnh, ắt triều đình mắc họa chia bè kết đảng. Dưới là tà chánh chẳng thẩm định, ắt trong vòng bạn bè làng nước sẽ có mối trở ngại kéo bè kết cánh công kích những kẻ khác ý ta. Nặng hơn nữa là do yêu ghét chẳng thích đáng, ắt người cùng một nhà như cha với con, cốt nhục chí thân cũng trở thành một lũ oán hận nhau. Thói tệ trong vòng tình cảm giữa con người với nhau không gì quá đáng hơn chuyện này. Bất luận hiền ngu sang hèn, ai nấy đều mắc phải căn bệnh này, chỉ là nghiêm trọng hay không mà thôi. Người biết thói tệ này hãy suy xét lý để tiêu trừ tánh thiên chấp, lắng lòng để hóa giải thành kiến trong tâm, đó là người có đại học vấn, có đại bản lĩnh vậy. Đời Tống, Triệu Biện và Phạm Trấn do bàn luận sự việc trong triều chánh mà có hiềm khích. Tới khi Vương An Thạch làm tể tướng, oán hận Phạm Trấn trong quá khứ đã tâu trình những lời lẽ công kích hắn. Thừa dịp vua hỏi ý kiến của hắn về Phạm Trấn, bèn tâu: Triệu Biện biết rõ người này. Vua hỏi Triệu Biện: Triệu Biện thưa, Phạm Trấn là bậc trung thần. Vua hỏi: vì sao biết là trung? Triệu Biện tâu: khi Nhân Tông bị bệnh, Phạm Trấn là người đầu tiên xin sách lập Hoàng Thái Tử để yên định xã tắc, đã dâng sớ 19 lượt đợi mạng lệnh trong suốt 100 ngày, râu tóc đều bạc phơ, chẳng phải là trung thần thì là gì? Khi đã lui ra, Vương An Thạch trách: chẳng phải là ông với hắn có hiềm khích hay sao? Triệu Biện đáp: há dám vì hiềm khích riêng mà phế trừ công đạo. Huyện lệnh Lạc Dương là Khổng Dực đốt lửa trước sân, hễ có thư từ nào nhờ cậy đều vứt vào lửa, nói: quan huyện gần dân nhất, trên con đường làm quan có khá nhiều kẻ nhờ vả, cứ làm theo ắt dân sẽ bị hại, chẳng làm theo không tránh khỏi chuốc lấy oán cừu, chỉ có cách là thư gửi tới không mở, ném ngay vào lửa. Ắt là nơi ta chẳng biết là chuyện như thế nào, mà nơi họ cũng chẳng thấy ta ngỗ nghịch. Đúng hay sai là do dân phán xử công bằng đúng pháp, sao đến nỗi vì riêng tư mà phế trừ công đạo ư? Về sau một đứa con của ông 19 tuổi đã đỗ tiến sĩ. Ngưỡng Tư Trung tinh thông thuộc địa lý, có lần vì một vị quan chức hiển đạt mà chọn được cuộc đất rất tốt. Ông vừa mới điểm huyệt, bỗng trời đổ mưa rào, bèn xuống núi. Chú thích: điểm huyệt ở đây là một thuật ngữ trong địa lý. Sau khi xác định một cuộc đất có thể có huyệt mộ tốt, người xem phong thủy sẽ xét xem long mạch vượng hay suy như thế nào bằng cách cắm kim và ghim những cành cây tươi xuống đó để phân định phương vị. Đến hôm sau sẽ xem xét mức độ tươi héo của những nhánh cây để đoán định khí của long mạch. Ban đêm, ông Ngưỡng nằm mộng thấy thần bảo: đừng cho hắn cuộc đất này. Hắn làm khảo quan, quan giám khảo trong trường thi, đã ăn của đúc để chấm đầu ba sĩ tử, sẽ mắc họa nơi cõi âm. Ông cho hắn cuộc đất này, sợ rằng trái nghịch ý trời. Ông Ngưỡng tỉnh giấc, bèn mượn cớ quay về. Chẳng lâu sau, do tranh chấp cuộc đất tốt, gã quan chức ấy bị dính vào kiện tụng, chưa chôn tổ phụ và cuộc đất tốt nào cả, mà nhà cửa đã nghèo nàn, suy sụp. Chánh văn: thiết nhân chi năng, tế nhân chi thiện, nghĩa là trộm cắp tài năng của kẻ khác, che lấp điều lành của người khác. Thiết nghĩa là trộm cắp, có nghĩa là chẳng phải là chính mình có mà lấy làm của riêng mình, như trộm văn của kẻ khác coi như chính mình soạn ra, trộm mưu của người ta coi như do chính mình hoạch định, cướp công của kẻ khác coi như chính mình hoàn thành, trộm cắp những lời dạy bảo của thầy coi như kiến thức của chính mình, đều là những chuyện lừa mình dối người, ắt sẽ bị quả phạt. Đời Châu, Lương Sơn bị lỡ, vua Tấn, Tấn Cảnh Công cho vời đại phu Bá Tông. Trên đường vào gặp vua nước Tấn, Bá Tông gặp một người phu đẩy xe, hỏi: ngươi có nghe tin gì hay không? Thưa: Lương Sơn bị lỡ, khiến cho nước sông bị nghẽn không chảy được. Nhà vua cho vời đại phu Bá Tông vào cung thương lượng. Bá Tông hỏi: nên làm như thế nào? Thưa: vua hãy dẫn quần thần đến chỗ núi lỡ mà khóc lóc, coi như là đã tế bái, nước sông sẽ chảy xuôi ngược. Bá Tông đem lời ấy tâu với vua, vua thật sự làm theo, nước sông chảy trở lại. Vua Tấn hỏi Bá Tông: vì sao ngươi biết? Bá Tông thưa: thần tự biết. Khổng Tử nghe chuyện bảo: Bá Tông sẽ không có người nói giỏi, vì đã cướp công của người khác. Về sau, Bá Tông quả nhiên mắc hại, mất hẳn chức khanh đại phu. Hễ ăn trộm một lời của kẻ khác còn bị quả phạt như thế, như vậy thì cũng có thể biết tội ác lớn hơn sẽ có quả báo như thế nào. Tế là che, khiến cho chẳng tỏ lộ. Kinh Phật dạy, một chữ thiện có thể thành tựu hết thảy các hạnh nguyện của người thế gian mạnh nhất. Vì thế, đối với người có một lời nói, một hành vi tốt lành, hãy nên biểu dương, chỉ sợ ngôn hạnh tốt đẹp ấy chẳng được tỏa rạng. Làm như thế không chỉ là tạo thành tiếng thơm cho người ấy, mà còn có thể khơi gợi thiện niệm của người khác. Những người lan truyền lời khuyên ấy sẽ dấy khởi thật nhiều người khác làm theo. Đấy cũng là chuyện đáng vui mừng. Hiềm rằng điều thiện ấy bị che lấp, kẻ che lấp ắt trong tâm chẳng có mảy may yêu thích điều thiện, lại còn mang ý niệm ganh ghét, vì thế chẳng muốn hiển lộ điều tốt lành của người khác, kẻo điều ác của chính mình bị phô bày. Đấy chính là kẻ bất tường trong thiên hạ vậy. Đời Tấn, Trần Thọ soạn bộ Tam Quốc Chí bảo Đinh Lương Châu rằng: nếu ông cho tôi vay 1.000 hộc gạo, tôi sẽ viết tiểu sử đẹp đẽ về cha của ông. Lương Châu chẳng đáp ứng lời xin của ông ta, Trần Thọ bèn chẳng viết về cha của Lương Châu. Bộ sử hoàn thành, mọi người đều chê trách Trần Thọ có lòng riêng tư. Về sau Trần Thọ mắc hại. Có hai người học trò ở Giang Âm tu chỉnh huyện chí, bỗng thấy trong bản huyện chí cũ có ghi chuyện hai tiết phụ, người đàn bà trinh tiết, cho là tầm thường, chẳng lạ lùng gì, bèn gạt bỏ. Đạo sĩ ở miếu Thành Hoàng ban đêm nghe tiếng hai người đàn bà khóc lóc tố cáo: bọn thiếp suốt đời khắc khổ giữ tiết hạnh, chết rồi được chép tiểu sử trong huyện chí, nay vô cớ bị người ta gạt bỏ. Thần bảo: hai gã học trò ấy lẽ ra sẽ đổ hoàng giáp, do đã che lấp sự tiết nghĩa của người khác sẽ bị tước bỏ lọc ấy. Chú thích: hoàng giáp là đỗ tiến sĩ cập đệ. Hai người đàn bà khóc lóc bái tạ ra đi. Hai người học trò nghe chuyện bài xích là đạo sĩ nói dối. Năm sau quả nhiên do kết quả thi cử quá kém, bị cắt bỏ trợ cấp dành cho lẫm xanh, đều cùng phẫn uất mà chết. Hết phần 32. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.